Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng tọa Thích Huệ Minh, Phó ban trị sự Tỉnh hội Phật giáo Đồng Tháp, Trưởng ban hướng dẫn nam nữ cư sĩ Phật tử tỉnh Đồng Tháp, Trưởng ban tổ chức khóa tu Hội trại mùa hè 2012. Kính thưa Đại Đức Thích Phước Huệ và tất cả quý Đại Đức Tăng Ni, ban tổ chức Hội trại mùa hè 2012, thân gửi đến tất cả các đại sinh lời chào thân thương nhất và chúc các đại sinh được hạnh phúc bên những người bạn đồng trại trong thời gian tu học tại chùa quê hương tỉnh Đồng Tháp. Đề tài hôm nay thầy thân gửi đến các con là bủ bối trong tay. Bủ bối là báu vật mà giá trị của nó đó ta có thể làm từ thế hệ này sang thế hệ khác chưa chắc đã có được. Đó là gia tài lớn. Điều mà thầy chia sẻ nó không liên hệ đến bủ bối vật chất bao gồm kim cương, vàng, đô la, ngọc ngà, châu báu, mà là các bủ bối tinh thần ai cũng có thể sở hữu trong tay của mình. Và khi sống bằng con đường lập nghiệp thông qua giáo dục thì tất cả các con đó sẽ có thể tăng trưởng cái nguồn bủ bối tri thức đó hàng ngày, hàng tháng, hàng năm. Và do vậy ta sẽ trở thành là một nơi hội tụ túi khôn của nhân loại. Sở hữu được bủ bối như là một túi khôn của nhân loại đó thì khi gặp các tình huống gian truân, thử thách, nghịch cảnh, chướng duyên, tình trạng ba chìm bảy nổi, tám lên đên, chúng ta dễ dàng khắc phục và vượt qua. Đôi lúc cuộc đời này khổ đau như là các cơn sóng thần, chỉ có vài phút thôi có thể cuốn trôi tất cả, làm đổ vỡ tất cả, phá hoại tất cả. Đôi lúc mình phải đối diện với những cái sự thật đau lòng giống như một cơn địa chấn sụp lở những gì mà mình đã xây dựng. Chẳng lẽ khi đối diện trước những thách đố như vừa nêu, ta đành lòng chấp nhận số phận an bài và đầu hàng với số phận? Hẳn đó không phải là lối ứng xử khôn ngoan. Cho nên khi sở hữu được các bủ bối thì các con hãy cố gắng sống thật tốt, trước nhất là cho mình, kế đến là cho cha mẹ, người thân thương. Và sau cùng á, bằng cái tinh thần đó ta sẽ góp phần sống tốt cho xã hội. Vì cuộc sống là một tương quan giữa ta và những người khác. Để có được bủ bối trong tay đó thì thầy Chinh chia sẻ năm vấn đề: bủ bối về lối sống, bủ bối về sự cầu học, bủ bối về tinh thần vì mọi người, bủ bối về thái độ không bỏ cuộc, và cuối cùng là bủ bối khép lại bế tắc và mở ra cơ hội thành công. Vì gọi là bủ bối cho nên thầy sẽ bắt đầu bằng các câu danh ngôn: Đông có, Tây có, Đạo Phật có, ngoài Đạo Phật có. Mà tác giả của nó đó, đôi lúc người ta đã quên lãng, nó trở thành như là cái gia tài tri thức chung. Mà ở đâu, cộng đồng nào, cá nhân hay tập thể, khi sử dụng nó một cách khôn ngoan, đều có thể làm cho mình giàu tri thức, giàu đạo đức, giàu hạnh phúc và giàu một tương lai tươi sáng. Với những cái giá trị của bụi bói vừa nêu thì mong rằng các con cũng sẽ là những người sở hữu nó trong tay, và ai cũng có thể sở hữu nó mà không sợ bị tranh chấp. Bụi bói một, lối sống. Danh ngôn một: lúc nhỏ khí huyết chưa sung túc phải giữ gìn sắc dục, lớn lên rồi khí huyết đang hăng phải giữ gìn tinh thần phấn đấu, lúc già khí huyết suy kém giữ gìn tâm thanh thản. Đây là một bụi bói liên hệ đến sức khỏe, lứa tuổi và những gì mà ta nên làm để phù hợp với lứa tuổi và sức khỏe của mình. Ngày nay khi công nghệ truyền thông đại chúng và kỹ thuật số phát triển vượt tốc ở lứa tuổi từ 10 cho đến 14, 15, các con, các cháu đã biết về vấn đề giới tính, biết về thế giới, biết về cuộc sống khá nhiều, và có thể đi trước các thế hệ cha ông của chúng ta tối thiểu là 10 năm. Do vì cái việc phát triển đi trước đó không phù hợp với lứa tuổi, đôi lúc các con, các cháu có thể gặp những cái vấn đề tế nhị, không biết trao đổi, chia sẻ, tâm sự cùng ai, thưa với cha và mẹ đôi lúc ngại ngùng, thưa với bạn bè thì đôi lúc sợ bị phê bình, chỉ trích, và tự tìm tòi qua internet, tìm hiểu qua các sách vở, thỉnh thoảng bị lạc dẫn, tức là đi theo một khuynh hướng tiêu cực, kết quả là ta không thể nào có một tương lai tươi sáng. Câu bụi bói vừa nêu phân định cuộc đời ra là 3 giai đoạn. Lúc nhỏ bao gồm tuổi thiếu nhi, thiếu niên và thanh niên, thì nhớ là phải giữ gìn sắc dục, đó là đừng có đắm nhiễm vào nó. Việc tìm hiểu trái cấm trước cái tuổi cần thiết sẽ không thể nào mang lại cho chúng ta hạnh phúc. Tuổi thanh thiếu niên là tuổi mà ta cần phải trau dồi tri thức, học đến nơi đến chốn, vì tri thức là con đường ngắn nhất để lập nghiệp, và nó có thể cải tạo được, cải thiện được đời sống kinh tế và hạnh phúc gia đình của chúng ta. Sống ở những vùng tỉnh, vùng sâu, vùng xa, cao nguyên, tây nguyên thì phần lớn cha mẹ chúng ta chân lắm tay bùn, cái giới hạn đó đã làm cho đời sống kinh tế gia đình không thể nào thoải mái được, và ít nhiều gì nó cũng liên hệ đến điều kiện học. Và ngày nay được cha mẹ hy sinh thì thế hệ trẻ cần phải đầu tư cho việc lập nghiệp bằng sự học, cho nên đừng màng đến vấn đề hưởng thụ giới tính, tình yêu trai gái, hưởng thụ ăn chơi đàn điếm, bởi vì những thứ này nó sẽ làm cho sự nghiệp chúng ta bị sụp đổ rất nhanh. Khi dựng vợ gả chồng, các con có thể có đến 40-50 năm sau để hưởng thụ nó, để trải nghiệm nó. Đến lúc đó không biết con, các con có còn đủ sức để thưởng thức cái đời sống mà theo luật pháp đó là một cái quyền căn bản, mà theo đạo Phật đó thì đó là một cái quyền đối với vợ chồng hợp pháp. Cho nên giờ nào việc đó, tuổi nào công việc đó, đừng nên đắm nhiễm vào sắc, tức là tình yêu trai gái, rồi chủ nghĩa hình thức, ngoại hình, thời trang, hưởng thụ, đưa đòi. Và nếu không khéo đó, để thỏa mãn những thứ này đó, có một số cô gái có nhan sắc sống theo lối dựa dẫm vào các đại gia. Mà trong thời gian nửa tháng vừa qua của tháng 6 2012 này đó, chúng ta đã biết một số hoa hậu, người mẫu, diễn viên, rồi giới văn nghệ sĩ đã vướng vào các đường dây lầu xanh, và do đó sụp đổ toàn bộ những gì mà mình đã gây dựng trong mấy năm vừa qua. Lao theo con đường sắc dục, đang khi tuổi của mình là cần thiết cho việc học, là một sự sai lầm và ngộ nhận. Biết việc đó sớm chừng nào, ta sẽ kết liễu tương lai mình sớm chừng đó. Biết theo nghĩa hưởng thụ đấy. Do đó ta phải biết giữ chính mình, nhất là chắc cháu gái. Đừng nên tặng cái cấm cho các bạn trai khi các bạn trai có yêu cầu. Vì như thế ta sẽ đánh mất tương lai, giá trị hạnh phúc của cuộc đời con gái. Và trong tuổi này ta giữ cái tình bạn trong sáng, cao thượng thôi, để nâng đỡ nhau trên việc học, để tìm hiểu những giá trị cao quý. Rồi khi nào mà chúng ta chính thức làm vợ chồng của nhau, việc đó vẫn chưa muộn. Ở tuổi khí huyết đang sung, tức là tuổi thanh niên trở lên, việc mà chúng ta đầu tư là nêu cao tinh thần phấn đấu vươn lên trong cuộc đời. Vì cái tuổi đó ta có sức khỏe, có tri thức, thậm chí là có tiền bạc, có trí thông minh để chúng ta phát minh sáng kiến sáng tạo. Nhờ đó ta có thể lập nghiệp một cách vững vàng. Các tỷ phú của Hoa Kỳ lập nghiệp phần lớn là ở tuổi thanh xuân. Gần đây nhất như chúng ta biết, nhân vật Mark Zuckerberg, người sáng lập Facebook, đã trở thành là một trong các tỷ phú trẻ nhất của Mỹ, sở hữu nhiều tỷ đô la bằng cái tinh thần sáng tạo qua một chương trình đã được ấp ủ tại ký túc xá của Đại học Harvard khi anh còn là một sinh viên. Nhờ ấp ủ cái dự án đó mà bây giờ đó, gần như là trên 1 tỷ người trên hành tinh hiện nay sử dụng trang mạng xã hội Facebook này. Nó như là một cái phương tiện truyền thông giữa họ với những người yêu quý mến, bạn hữu và những người thân thương. Trang mạng xã hội đã cuốn hút con người vào đó một cách chưa từng thấy trong lịch sử của con người. Anh mới 28 tuổi. Bill Gates, tỷ phú giàu lòng từ thiện nhất, thành tựu sự nghiệp cũng ở tuổi 20 mấy, nay là 50 hoài, trở thành là người giàu thứ 2 trên hành tinh. Nếu không bỏ ra nửa số tiền làm từ thiện, tức là 40 mấy tỷ, thì theo đánh giá trong 10 năm qua Bill Gates sẽ là người giàu nhất trên toàn cầu. Năm 2011, thế giới đã vẫy tay chào với nhà sáng lập Apple, Steve Jobs, ở tuổi 56. Anh lập nghiệp cũng ở tuổi thanh xuân bằng sự thông minh. Và khi bị loại trừ ra khỏi công ty do chính anh sáng lập bởi những người thuộc hạ, Steve Jobs đã đến với Đạo Phật học thiền, và giờ đó chuyển hóa được nỗi khổ niềm đau, vươn đến một tương lai tươi sáng. Và tương lai đó đã để lại trong cuộc đời này 263 bằng phát minh sáng kiến sáng tạo nổi tiếng toàn cầu có tác quyền. Và những sáng kiến đó đã phục vụ cho việc cải thiện đời sống xã hội của con người. Tuổi trẻ là tuổi mà ta có thể làm được nhiều việc, biến các ước mơ trở thành hiện thực. Cho nên thay vì bận rộn vào việc hưởng thụ tình yêu, sắc dục, ăn chơi, đàn điếm, đua đòi, thì hãy đầu tư vào sự nghiệp, giống như là ta xây cái ngôi chùa quê hương này, cái nền thật vững bằng tri thức và đạo đức, thì chiều cao của chùa 20 mét đó vẫn có thể sừng sững vài chục năm, vài trăm năm. Đời người chúng ta trung bình là 70 năm. Mà ở tuổi trẻ đó là cái nền mà mình không xây dựng tốt, thì tương lai ta không thể nào có được cái hạnh phúc và sự rạng rỡ được. Tuổi già thì khí huyết suy kém, sức lực không còn nữa. Lúc đó điều quan trọng nhất là giữ cho tâm mình thanh thản. Ngoài xã hội đó thường có quan niệm ngộ nhận già là cái tuổi gần đất xa trời, ráng hưởng thụ để bù đắp lại cái quãng đời thanh niên và trung niên cực khổ. Nếu không hưởng thụ đó, sau khi chết không còn cơ hội nữa. Đó là một ngộ nhận đáng tiếc. Vì ở tuổi già mà hưởng thụ thì lúc đó ta gọi là già sanh tật. Khổ cho vợ, khổ cho chồng, khổ con cái và khổ cho những người thân thương. Ở tuổi 60 trở lên thì tuổi đó khi về hưu đó, ta cần phải trải nghiệm đời sống tâm linh để làm gương mẫu về đạo đức và cái phương châm sống cho những người thân trong gia đình, giống như là cái gọi tùng, cây bách, cây cổ thụ lớn nâng đỡ, chở che, bao bọc. Và tuổi thanh niên và trung niên mình đã hưởng thụ quá nhiều rồi, và tuổi già cần phải dồi trao về đời sống tinh thần, điềm tĩnh, thư thái, thản nhiên, sống tốt hơn, gương mẫu hơn. Nhờ đó hạnh phúc ở tuổi xế chiều này sẽ giúp cho người đó khi vô thường đến tái sanh ngay lập tức vào một cảnh giới an lạc, tức là chết thanh thản. Và những năm tháng cuối đời mà không sống thanh thản thì không thể nào chết thanh thản được. Đó là những điều mà các con các cháu có thể thấy để chúng ta gánh vác bớt trách nhiệm của cha mẹ ở tuổi già. Ta phải làm hết công việc đó cho cha mẹ, một phần báo hiếu, phần khác để cha mẹ chăm sóc hạnh phúc mà mấy chục năm qua đó các cha các mẹ đã hy sinh cho chúng ta quá nhiều rồi. Một B, ở đời cái gì thung dung thì còn, cấp bách quá thì mất. Việc mà thung dung thì có ý vị, người mà thung dung thì sống lâu. Thung dung còn đọc đọc trại âm là thông dong, tức là nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, bình an, có thái độ biết thản nhiên trước mọi thăng trầm trong cuộc sống. Lúc thành công, khi thất bại, lúc lên voi, khi xuống chó, lúc hạnh phúc, khi khổ đau. Phần lớn chúng ta biến thiên như là một cơn sóng có cái hình thù đường xin lên và xuống như thế này, và hạnh phúc khổ đau nó cứ đan xen vào nhau. Đang khi đời sống thông dung đó là người biết làm chủ được dòng cảm xúc mình, cho nên trong các biến cố mà bất hạnh đang xảy ra, khó khăn đang phải đối diện, thất bại, thất nghiệp, khổ đau, trở ngại, bị phá đám, bị chọt cày bánh xe, bị thị phi, bị hãm hại, bị ganh tị, bị ghét, chúng ta không được quyền bỏ cuộc nửa chừng. Vì sự nghiệp mình đã đầu tư vào là rất quý và nó có giá trị, cho nên ta phải có chính sách và cái trách nhiệm giữ gìn và nuôi lớn nó. Do đó mọi biến cố trong cuộc đời có thể xảy ra, những người không biết làm chủ tâm sẽ bị khổ đau nhiều hơn. Trong khi đó ta có thực tập, ta có thể vượt qua nó và đứng dậy một cách vững vàng. Cơn khủng hoảng tài chính toàn cầu đã làm cho vài chục triệu phú trên hành tinh tự tử chết, và dưới chứng của họ là hàng ngàn công nhân, có nơi đến hàng trăm ngàn các công nhân phải mất công ăn việc làm, đối diện với cái khó khăn về tài chính. Và điều đó đã đẩy hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn các gia đình vào lối bế tắc. Cho nên khi có vai trò càng cao thì phải thể hiện trách nhiệm càng lớn. Ta có thể khổ cho bản thân, nhưng đừng vì thế mà ngã quỵ, vì điều đó sẽ gây liên lụy và khổ đau cho những người khác nữa. Vì đó giàu khó khăn gì, khổ đau gì, vẫn bản lĩnh đứng dậy vượt qua bằng một trạng thái thản nhiên, để nỗi đau nó không có đẩy chìm chúng ta vào trong bóng tối. Nhờ đó ta có thể gây dựng lại sự nghiệp, Khi làm các công việc đó phải nhớ tinh thần thanh thản, nhẹ nhàng, thoải mái. Nhờ đó ta bình tĩnh hơn, có chiều sâu hơn, giải quyết các vấn đề một cách có hiệu quả hơn. Đang khó khăn, càng lính quýnh thì là càng rắm rối. Càng rắm rối thì càng trở nên mù quáng và không biết đâu là đường đi nước về. Cho nên á, dẫn đến nhiều sự thất bại, bế tắc nhiều hơn. Bộ bối 1C: tâm niệm trầm tĩnh thì lẽ gì cũng nghĩ tới, chí khí cao rộng thì việc gì cũng làm xong. Trầm tĩnh là một lối sống có chiều sâu, mà thường ở tuổi thanh thiếu niên đó, ta có hướng là hướng ra bên ngoài, ta sống duy lý.
Hello.
Duy ý chí mà ít dựa trên yếu tố hiện thực lắm. Còn người trầm tĩnh là người có kiến thức vững về sở trường, về chuyên môn, về học thức, học được thêm các cái kinh nghiệm của những người đi trước, bao gồm cha mẹ, thầy cô giáo và những tấm gương thành công cao thượng trong cuộc đời. Nhờ đó đó, khi mọi thăng trầm đến với chúng ta, ta vẫn giữ được thái độ trầm tĩnh này. Do đó cái việc gì rắm rối lắm, ta vẫn tìm ra được giải pháp, phanh ra được manh mối, thấy được gốc rễ, đâu là rễ má dây mơ của nó, để ta giải quyết một cách có trình tự, bài pháp, bài bản, hệ thống. Cho nên giải quyết nó một cách rất là an toàn. Còn chí khí cao rộng, chí khí cao rộng đó là một thái độ sống có lý tưởng, có tâm cao thượng, có nguyện vọng lớn, có tài năng lớn, và luôn luôn nghĩ đến việc sử dụng các gia tài này để phục vụ cho mọi người. Cho nên dầu có khó khăn gì ta cũng vượt qua. Giữa lửa thử vàng, gian nan thử sức là những phương châm có thể giúp cho chúng ta vượt qua các gian truân và thử thách. Phải sống với tâm niệm đó, cho nên chúng ta không có sợ gian khó. Càng khó làm cho mình càng có bản lĩnh hơn, càng trở ngại làm cho chúng ta càng có giá trị hơn. Càng có nhiều thách đố chừng nào, khi vượt qua được, chúng ta cảm thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn. Bộ bối 2: tinh thần cầu học. Bộ bối 2: hỏi một câu thể hiện sự dốt nát trong chốc lát, không dám hỏi sẽ dốt nát suốt đời. Im lặng là cấp độ cao cả nhất của sự khôn ngoan. Ai không biết im lặng là chưa hề biết nói những điều cần nói. Đó là một câu bủ bối rất là sâu sắc. Vế một của câu này dạy chúng ta không biết, ngoài cái việc dựa cột mà nghe, ta cần phải biết hỏi han những người biết đúng, biết có chiều sâu, biết chuẩn mực, để ta tháo dỡ cái kiến thức sai lầm và nâng cao cái trình độ về điều mà chúng ta chưa hoàn thiện. Tự ái sai lầm trong tình huống này là một sự tự sát. Có nhiều chàng trai muốn chứng tỏ mình là người thông minh, có nhiều cô gái sống ở trong cái tự trọng ảo. Do vậy, thay vì hỏi bạn bè, hỏi thầy cô giáo, hỏi cha mẹ, hỏi những người thân thương về những điều mình chưa biết, đã làm cho họ tự khép kín mình và cô lập quá mình với xã hội xung quanh. Kết quả là họ không thể nào có được kiến thức chuẩn để đi tới tương lai và thành tựu được sự ở phía trước. Khi mình hỏi một điều gì, ta đã thừa nhận rằng ta dốt nát về lĩnh vực đó. Dốt nát đó chỉ diễn ra trong vòng tích tắc, được người khác chia sẻ tận tình không giấu nghề, cái dốt nát đó đã được vượt qua. Có gì đâu mà đáng quê. Liêm khiết tri thức là một phẩm chất quá cần thiết người cần có. Cho nên cái gì không biết thì nói không biết, cái gì biết thì thừa nhận biết. Đó là sự trung trực. Và liêm khiết tri thức này sẽ giúp cho chúng ta có cơ hội tiến thân trong cuộc đời. Còn không dám hỏi vì mắc cỡ, vì ngại ngùng, vì e lệ, vì sợ hãi, vì mất tự tin, vì tự ái, vì tự trọng ảo, sẽ làm cho chúng ta dốt nát suốt đời. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy: người ngu biết mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Người ngu nghĩ mình trí, thật xứng gọi trí ngu. Chữ trí đó là CH, là cực kỳ ngu. Còn chữ trí đầu đó là TR, tức là thông minh, sáng suốt, trí tuệ, có kiến thức, có kinh nghiệm, vững chãi vào một lĩnh vực hoặc là toàn diện. Do đó phải thấy rõ mình có giới hạn cái gì thì phải cố gắng khắc phục cái đó, khắc phục cho đến lúc nào ta trở nên hoàn thiện thì thôi. Sau khi ta có được kiến thức vững thì phải biết lúc nào nên nói và lúc nào nên giữ im lặng. Nói với những người không cần nói, nói trong tình huống mà chẳng ai nghe, nói theo cái cách mà để chứng tỏ rằng mình có kiến thức hơn người, chỉ rước họa vào thân hoặc sẽ không mang lại một kết quả tích cực nào. Cho nên phải nói đúng người, đúng chỗ, đúng tình huống, giá trị lời nói đó mới được thừa nhận. Và đã lúc phải biết giữ yên lặng, một yên lặng cao thượng, trong sáng, để chúng ta không bị rơi vào trạng thái tức tối. Trong kinh thường gọi đó là im lặng của Bậc Thánh, hay là im lặng như thiền định. Im lặng của Bậc Thánh và như thiền định đó sẽ giúp cho người yên lặng không bị cái bực bội, khó chịu, căng thẳng, cao có, bực dọc với những cái cảnh chướng tai gai mắt và cái người gây sự, để ta có đủ điềm tĩnh vượt qua các nghịch cảnh và trạng thái khó khăn. Nhờ đó ta vẫy tay chào với những rắc rối. Bủ bối 2B: nên tránh ba thứ ngu dốt. Không hiểu biết những gì mình đáng biết, hiểu biết không rành những gì mình đã biết, hiểu biết những gì mình không cần biết. Cả ba cái biết này nó đối lập với ba cái không hiểu biết. Trong tình huống một á, là lẽ ra có những cái mình cần biết thì lại không biết. Ví dụ như ở tuổi học trò như các con, những cái cần biết là kiến thức học bài, phương pháp học bài, phương pháp làm bài thi, phương pháp thể dục, phương pháp giữ sức khỏe trong mùa thi, phương pháp để đỗ đạt cao, phương pháp sống hiếu thảo, phương pháp tự lập nghiệp, không ỷ lại, không dựa dẫm, mà phải tự vươn lên bằng trí thông minh và năng lực của bản thân. Đó là những cái cần biết mà đã lúc giờ chúng ta lại không biết, lại biết những thứ mà mình không cần biết, bao gồm biết những cái liên hệ đến trái cấm. Trong vế thứ hai, hiểu biết không rành những gì mình đã biết, tức là mình biết một cách quá sơ sài, cạn cợt, xê xòa, nhưng lại ngộ nhận hoặc hãnh diện tự hào rằng mình là số một, mình là bản lề, mình là trọng tâm, mình là chiều sâu, mình là đỉnh cao, mình là hơn hết. Trong khi đó những người khác ta bằng mình, cao hơn mình, ta lại biết khiêm tốn, nhã nhặn, hài hòa, thân thiện. Hai lối sống đó chúng ta thấy là nó khác nhau trời và vực. Do đó biết không vẫn chưa đủ, mà phải biết tới nơi tới chỗ một kiến thức, một nghề nghiệp nào đó thì mới hữu dụng được. Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh là câu nói mang tính triết lý, đến bây giờ vẫn là một bủ bối để lập nghiệp. Xã hội Việt Nam đang đi đến một xã hội phát triển, khi đỉnh phát triển đó bằng với quốc gia phương Tây, bao gồm Mỹ, Canada, Úc, Đức, Pháp, Nhật Bản, Anh. Thì lúc đó kiến thức người ta cần là kiến thức chiều sâu và chuyên môn, đóng vai trò là mắt xích chứ không phải là biết đủ thứ, biết bao quát, biết đa hệ. Tính chiều sâu đó sẽ làm cho chúng ta thành công nhiều hơn trong lĩnh vực chuyên môn. Ở với thứ ba, hiểu biết những gì mình không cần biết là một sai lầm nguy hiểm. Ở mức độ đơn giản, không mang lại giá trị gì cho mình ở hiện tại cũng như là trong tương lai. Do đó, để biết những gì cần biết và tránh những cái không cần biết mà bị biết, ta phải tư vấn cha mẹ, xem cha như là thầy, xem mẹ như là cô giáo, xem cô chú như là các thầy cô giáo ở trong lớp. Nhờ đó ta có tinh thần thoải mái, không ngại, không mắc cỡ, chia sẻ tâm sự để cha mẹ chúng ta nâng đỡ tinh thần, hướng dẫn chúng ta với vai trò vừa là cha mẹ vừa là thầy cô giáo. Nhờ đó ta có được các kinh nghiệm như là búa báu trong tay để vượt qua những khó khăn. Búa báu 3, tinh thần sống vì mọi người. Bởi vì cái tương quan giữa ta với cha mẹ, anh chị em, bà con, làng xóm và xã hội xung quanh bao giờ cũng là hai chiều. Ta không thể sống cho riêng mình, và ta cũng không thể bắt buộc người khác phục cho mình, đang khi mình không có nơi nỗ lực tương quan hai chiều với người khác. Bộ bối 3A, với thế giới bạn chỉ là một hạt cát nhỏ, nhưng với một người nào đó bạn có thể là cả thế giới của người đó. Đây là một câu châm ngôn rất sâu sắc. Có rất nhiều người tự khinh thường mình, tự đánh giá thấp mình, và do vậy dẫn đến tình trạng mất tự tin. Đạo Phật gọi đó là trạng thái tâm lý mặc cảm và tự ti. Mặc cảm có thể núp bóng dưới sự tự trọng giả, dưới tự ái ảo. Và hai thái độ tâm lý này đó là những cái tôi trá hình, nó đẩy những cái năng lực chúng ta chìm xuống dưới bùn sâu. Do vậy ta không thể làm các nghĩa cử cao thượng mà mình có thể làm để mang lại hạnh phúc cho người thân và cho xã hội xung quanh. Với thứ nhất, nếu chúng ta luôn tâm niệm rằng mình chỉ là một hạt cát nhỏ so với thế giới, dưới góc độ là khiêm tốn, khiêm hạ, hài hòa, thân thiện, thì đó là một lối sống rất cao thượng. So mình với Đức Phật, ta như là một hạt cát, Đức Phật là núi Tu Di. Ta như là lửa đom đóm, Đức Phật là vầng mặt trời. Ta như là một cái H2O, Đức Phật là biển cả. Ta như là một hạt cát, Đức Phật là cả một sa mạc. Và đối với các bậc vĩ nhân, những bậc thành tài thành công trong các lĩnh vực chuyên môn, thì ta so với họ vẫn là rất nhỏ bé. Nhờ cái tinh thần so sánh tích cực này, chúng ta có tài mà vẫn không cống cao ngã mạn, khinh thường, phỉ báng người khác, xem người khác không ra gì. Nhờ đó ta đắc nhân tâm hơn, được nhiều người lớn và bạn đồng lứa quý trọng mình hơn. Có tài mà không có đức, tức là cống cao, ngã mạn, ăn chơi, phách lối, chửi bới, sử dụng những văn hóa văn tục, thì chắc chắn rằng là chúng ta sẽ mất đi cái sự chiều mến và thương yêu của mọi người. Ở với thứ hai, dạy chúng ta cái tinh thần tự tin và cố gắng ở vai trò nào cũng làm cho mình trở nên có giá trị. Đó là đôi lúc á, ta chỉ là một hạt cát thôi, biết cách sử dụng, ta có thể mang lại hạnh phúc cho người thân, cho người thương, cho những người xung quanh. Không ai là vô dụng cả. Nước dơ để tưới cây, nước vừa để rửa chân, nước sạch để giặt giũ, nước tiệt trùng để nấu nướng và uống trong sinh hoạt thường nhật. Hầu như không có nước nào là bỏ đi.
cây và mọi thứ trên cuộc đời cũng thế. Thậm chí cả rác, trước đây đi đổ rác phải tốn tiền, bây giờ công nghệ rác hiện đại đã làm cho những người sở hữu nó giàu sang phú quý. Rác được nén thành các khối, và các khối đó làm bê tông, hoặc là để tạo ra cả các công nghệ ra bán với rất nhiều tiền. Cho nên rác tạo thành hoa, rác tạo thành tiền, rác tạo thành công trình, rác tạo nên sự giàu sang là một sự thật chứ không phải là một mơ ước nữa. Cái gì cũng có giá trị, ngay cả rác. Huống hồ con người chúng ta có đạo đức, có lương tâm, có kiến thức, có lý tưởng, có lập trường, có chí khí, có bản lĩnh, chắc chắn rằng ta phải có một cái sử dụng nào đó, có giá trị nào đó, và hãy khai thác triệt để tính sử dụng đó để chúng ta trở thành thế giới của cha mẹ, thế giới hạnh phúc của những người thân thương, thế giới có giá trị đối với tình bạn, thế giới có lợi ích đối với quốc gia và thế giới. Phải nghĩ như thế để đừng hại cơ thể này, đừng phí phạm cơ thể này vào rượu chè, thuốc lá, ma túy tổng hợp bao gồm đập đá, thuốc lắc, bồ đào, heroin, vân vân. Vì những thứ đó đó nó sẽ giết chết cuộc đời và hạnh phúc của chúng ta. Bủ bối 3B. Thật hạnh phúc cho những ai biết cho mà không hề nhớ đến, biết nhận mà không hề quên đi. Đó là văn hóa ứng xử có đạo đức. Cho người khác một tặng phẩm mà quan trọng nó, kể lệ nó, bắt người ta phải đền ơn đáp nghĩa ở hiện tại và trong tương lai, buộc người ta phải hồi đáp lại cho mình các điều kiện này, các quyền lợi nọ, thì đó là một sự mưu cầu mua bán rất ích kỷ. Tinh thần đạo Phật dạy chúng ta ứng xử một cách cao thượng. Khi người khác đang gặp trở ngại, ta nâng đỡ họ lên, tặng cho họ một bàn tay giúp đỡ, tặng cho họ một kiến thức để vượt qua khó khăn, tặng cho họ một số tài khoản căn bản để họ có thể vực dậy từ sự thất bại hay là khổ đau của chính họ. Các giúp đỡ và nâng đỡ kịp thời hợp lý đó sẽ làm cho người ta không rơi vào lối sống tiêu cực, bế tắc, chán chường, tuyệt vọng và xây dựng một tương lai tươi sáng. Ta tự hình dung một người bị phế hai chân, cây nạn và chiếc xe lăn là một sự giúp đỡ thích hợp. Một người đang bị không thể tự mình thở được thì bình oxy là phương tiện giúp họ có thêm sự sống. Con chim chưa tự nó các cánh bay, chim mẹ và chim cha phải mốm mồi cho chim con và tập cho chim con những bước bay đầu tiên trong cuộc đời. Các con động vật mẹ và cha cũng phải bú mớm cho con cái của chúng và dìu dắt chúng đi, truyền trao những kinh nghiệm bằng những ký hiệu âm thanh mà loài vật đó đã sử dụng như là một cái tương quan xã hội. Do đó trên cuộc đời này không ai có thể độc lập 100% mà có thể thành công. Cho nên không nên tự ái khi nhận cái sự giúp đỡ của người khác, nhất là những giúp đỡ chân chính từ cha mẹ, từ thầy cô giáo, từ bạn bè, với điều kiện đó là những giúp đỡ mang tính cao thượng chứ không phải những giúp đỡ mang tính đổi chác, có điều kiện và làm cho mình khi đáp ứng cái điều kiện đó trở thành một cái người hư đốn. Vì đó phải làm bằng cái tâm cao thượng, hoan hỷ trước khi làm, hoan hỷ đang khi làm, hoan hỷ sau khi làm. Người được ta giúp đỡ có biết ơn đền nghĩa hay không không quan trọng. Giúp đỡ là một nghĩa cử cao thượng, làm cho ta hoàn thiện nhân cách đạo đức, ta sống một cách hạnh phúc hơn, đừng bận tâm đến sự đền đáp về sau. khi thọ ơn ai bất cứ cái gì thì đừng ngoảnh mặt làm ngơ, đừng phủ định nó, phải biết ca ngợi, phải biết đền ơn, không ở dịp này thì ở lúc khác, không trực tiếp là người giúp đỡ thì cũng một đối tượng khác đang cần đến sự giúp đỡ của chúng ta. Do đó Đạo Phật dạy giúp đỡ là nhịp cầu sự sống, bố thí là mở ra cơ hội hạnh phúc, và chia sẻ kiến thức sẽ giúp cho cuộc đời này ngày càng tươi sáng hơn. Đạo Phật dạy chúng ta nghệ thuật vượt qua tâm bỏng sẻn, vượt qua lối sống bỏng sẻn về tài sản, tri thức và các kinh nghiệm. Có những cái gì ta chia sẻ lẫn nhau, truyền giao nhau, chứ gia truyền đó, thì tất cả các kiến thức đó sẽ bị chôn vùi dưới nấm mồ khi người sở hữu gia truyền có tâm keo kiệt bỏng sẻn, không chia sẻ cho ngay cả những người thân thương nhất của mình. Nhờ sống cao thượng như thế, mỗi tích tắc trôi qua trong cuộc đời của chúng ta có thêm nhiều giá trị và ý nghĩa. Bủ bối 3C, luôn nhớ rằng bạn có hai cánh tay, một cánh tay để tự giúp đỡ chính mình và một cánh tay còn lại dành cho giúp đỡ người khác. Đó là tinh thần vị tha nhân. Bốn chàng ngự lâm, phim của phương Tây, có lẽ các cháu các con đã biết, có một khẩu hiệu: một người vì mọi người, mọi người vì một người. Câu đầu là tiêu chí phù hợp hoàn toàn với lối ứng xử cao thượng Phật giáo. Câu thứ hai là có vấn đề, không phải là một câu hay. Bắt mọi người phải vì một người, đó là một cái chủ nghĩa độc đoán. Thể chế quân chủ là cả một quốc gia gồm hàng triệu, hàng chục triệu, hàng trăm triệu phải đi phục vụ và vì một người, đó là vua, hết sức là vô lý, bất công. Do đó ta phải biết hy sinh quyền lợi của mình cho người khác, cho tập thể, cho cộng đồng, cho quốc gia và cho thế giới. Không thể bắt thế giới, quốc gia phải hy sinh cái quyền lợi cao cả đó cho riêng mình. Trên thực tế là chúng ta chưa sử dụng khôn ngoan cả hai bàn tay. Cũng giống như là ta chưa sử dụng một cách khôn ngoan cái khối óc mà trong đó nó có hàng nghìn, hàng tỷ các nếp nhăn. Mỗi một nếp nhăn á, là một cái kho chứa các tri thức. Trải qua nhiều kiếp sống, ta đã quên dần vì không biết sử dụng, khai thác các kho tàng tri thức mà mình đã tích tụ được biết bao nhiêu kiếp về trước. Đạo Phật dạy chúng ta chết không phải là hết. Khi chết ta tiếp tục tái sinh, và mỗi một kiếp sống đó ta nạp vào trong bộ não của mình thêm các tri thức, kinh nghiệm mới, giá trị mới. Có điều là mình không biết khai thác để sử dụng thôi. Các khoa học gia, bác học gia hàng đầu trên hành tinh trong suốt mấy chục thế kỷ qua mới sử dụng được tối đa 1% kho tàng tri thức mà con người có thể có. Chúng ta những người bình thường mới sử dụng 0.0% mà thôi. Đó là một sự hoang phí, lỗ lã, vô bổ. Cho nên phải biết khai thác nó một cách khôn ngoan. Và muốn như thế thì theo lời Phật dạy, ta phải tự tin rằng mỗi người đều có một tiềm năng vô tận, giống như là biển cả, giống như là quả đất không bao giờ cùng tận. Cái nguồn tài nguyên thiên nhiên tri thức đó là không giới hạn, chỉ cần khai thác đúng, sử dụng đúng, nó có thể phục vụ cho mình, cho người, cho quốc gia, cho thế giới. Thầy nói là sử dụng khôn ngoan chứ phải sử dụng ích kỷ. Sử dụng ích kỷ ta có thể đẩy cái quả đất này vào cái nạn hâm nóng toàn cầu như hiện nay, và tuổi thọ của hành tinh sẽ bị rút ngắn dần. Sử dụng một cách ích kỷ, ta có thể làm tổn hại quyền lợi và sự bình đẳng của người khác. Đó là điều nên tránh. Mỗi ngày mà ta biết sử dụng bàn tay này cho việc nghĩa, trong vòng 8 tiếng thôi, ta đã gây tạo biết bao nhiêu là phước báo, hạnh phúc, niềm vui và lợi ích cho cuộc đời. Thông qua đó ta mang lại hạnh phúc cho chính mình. Cho nên không cần phải sử dụng hai tay cho mình và một bàn tay còn lại cho cha mẹ lớn tuổi, cho những người thân thương, cho bà con, cho làng xóm, cho bạn hữu, cho xã hội xung quanh. Không lỗ lã, cho đi không bao giờ mất. Cho đi là ta đang nạp vào trong ngân hàng công đức một tài khoản mà trải qua năm tháng á, nó vừa giữ nguyên cái vốn mà tăng thêm lãi. Lãi suất đó không bị biến thiên như là nền kinh tế Việt Nam và không bị mất giá. Cho nên khi nào còn sức khỏe, còn sự sống, các con các cháu cố gắng sử dụng đôi tay này, đôi chân này, cơ thể này, khối óc này cho những việc nghĩa lệ, để mỗi khi ai nhớ đến chúng ta đều phải ghi công. Sau khi chúng ta qua đời, tổ quốc phải ghi công, thế giới phải ghi công. Các nhà đóng góp vĩ đại, chẳng hạn như các vĩ nhân trải qua nghìn năm, vài nghìn năm, người ta vẫn nhớ và tán dương, học hỏi. Còn nếu ta sử dụng đôi tay, đôi chân, khối óc cho những việc ích kỷ, thế giới này sẽ quyền rủa. Hitler bị cả thế giới quyền rủa vì thế giới đã bị khóc theo ông bởi những hành động ác độc. Thế giới này cười theo sạc lô vì các phim hài ông để lại mang giá trị cải thiện đời sống xã hội cho con người. Bủ bối bốn, đừng bỏ cuộc khi khó khăn. Khó khăn là một quy luật, giống như nhà cao thì gió lớn, thuyền to thì sóng dữ. Làm việc thiện, có tài năng nhiều, có đóng góp nhiều, tự động ta có nhiều kẻ thù do ganh ghét, do không tùy hỷ được công đức mà mình đã đóng góp và xem nó là quy luật. Cho nên khi những cái khó khăn này đến với mình, ta có bản lĩnh chịu đựng vì mình đã chuẩn bị thái độ đối phó và vượt qua rồi. Không có ngỡ ngàng, không ngạc nhiên, không sợ hãi, không buồn phiền, không thù hận. Bộ bối 4A. Đôi khi trong cuộc sống có những thời điểm mà tất cả mọi thứ đều dường như chống lại bạn, đến nỗi bạn có cảm tưởng rằng mình không thể chịu đựng thêm một phút nào nữa. Nhưng hãy cố đừng buông xuôi và bỏ cuộc, vì sớm muộn gì mọi thứ sẽ trôi qua theo hướng thay đổi tích cực. Đó là một bộ bối rất là sâu sắc. Nó như là tăng thêm nhựa sống cho chúng ta, giống như lên dây cót của cây đàn, làm cho mình hưng phấn hơn, bản lĩnh hơn, tự tin hơn và có thêm cái sức mạnh để ta hoàn tất cái con đường mình đang dở dang, ta hoàn tất cái công việc mà mình đang tạm phải dừng. Các con hãy tự quan sát hai tình huống. Một cô cậu bé mồ côi từ thở mới lọt lòng, đang nô đùa chơi trên sân, có nhiều lồi lõm, bất cẩn va vấp té xuống chày. Cô cậu bé đó sẽ oà lên mà khóc, không có người nào lại nâng đỡ, xích so, dỗ về. Cô cậu bé đó đứng dậy tiếp tục đi, và có một số cô cậu bé khác là cười như chẳng có chuyện gì xảy ra. Hãy quan sát của cùng một hoàn cảnh tương tự. Nếu là một cô ấm, công tử bột, công chúa, suốt ngày chỉ được cha mẹ lo tất tần tật, không đụng đến ngón tay, không có đụng đến xà lông, thì khi mà bị vấp ngã như vậy, nào là cha, nào là gia nhân, nào là bảo mẫu, nào là người thân chạy lại xích so dỗ về, con ơi, em ơi, có sao không, để ba đánh nó cho, để mẹ phạt cái cục đá đó cho, thì cô cậu bé đó sẽ khóc dài dài, khóc nhiều hơn, khóc lớn hơn, khóc tinh thích, khóc hung hút, khóc gào thét. Và nỗi đau đó thuộc về cảm xúc chứ không phải thuộc về hiện thực. Hai nỗi đau của người giàu và kẻ nghèo là giống nhau, nhưng mà người giàu sẽ đau hơn người nghèo, vì người giàu ít sự chịu đựng và ít khi tự mình vượt qua được các nghịch cảnh. Đang khi người khó khăn từ nhỏ có một bản lĩnh tự lập, cho nên xem đó là một chuyện rất thường. Hãy nhớ cái hình ảnh này để đừng tìm kiếm những cái liên minh xích so nỗi khổ niềm đau mà chúng ta đang có. Hãy vẫy tay chào với những nỗi đau càng sớm càng tốt. Nỗi đau thất tình, thất bại, thất nghiệp, bị quấn mắng chửi, bị khinh khi, bị lời thị phi, bị phá đám, bị ganh tị, bị thù hằn, cần phải sớm vượt qua. Không nên chứa nỗi đau trong tâm. Chứa nỗi đau trong tâm là tự hành hạ mình và biến mình trở thành nạn nhân thêm một lần nữa. Đang khi nỗi khổ niềm đau đó đã kết thúc trong một thời điểm nào đó của ngày hôm qua, của tháng trước, của năm trước, nhưng người sống với cảm xúc vẫn còn níu kéo nó, ghi chặt nó, ôm nó và nuôi dưỡng nó như là một đứa con cưng, đó là một sự dại dột nên bỏ. Hãy nghĩ đến tấm gương thành công của các bậc vĩ nhân đều phải trải dài bằng các viên gạch khổ đau và thất bại. Có điều á, họ ít chia sẻ về những khổ đau thất bại nên ta không biết thôi. Đừng có thấy là khi ta đứng trên đỉnh cao thành công, có nghĩa là cuộc đời của họ trơn tru hết, thuận lợi hết, tốt đẹp hết. Ba chìm bảy nổi, tám lên đã từng làm bạn với họ, sóng gió bão tố khó khăn trong cuộc đời đã từng song hành với họ, nhưng đã không vượt qua được họ. Họ đã vượt qua những trở ngại này, nhờ đó nắm được trong ta sự thành công, một tương lai rất cao sáng. Các con các cháu cũng phải tin tưởng rằng mình là một trong những người như thế. Một vẻ mặt nhỏ mà thầy khuyên các con, mỗi ngày khi tập thể dục sau khi xong đó, áp mặt mình vào tường, nhón thật là nhiều, hai bàn chân mình lên, các con sẽ cao thêm được một tấc cho đến một tấc rưỡi, không cần phải mang guốc. Và nhón tay mình lên chút xíu, các con sẽ cao thêm 2-3 phân cm nữa. Và lúc ấy đang tập á, các con phải liên tưởng rằng các cái khớp xương sẽ giãn nở thêm, cái khoảng cách của sụn á, sẽ lớn hơn. Và về nhà uống sữa từ tuổi 10 cho đến tuổi 17, các con sẽ nâng cao chiều cao của mình hơn cha mẹ mình tối thiểu là một tấc. Đó là khoa học. Rất là tiếc, thời nhỏ thầy đi tu sớm quá, thầy không có kiến thức này, cô không có tiền để mua sữa, cô không biết cách để tập cho nên lùng sủng. Các con đừng nên rơi vào cái sai lầm như thầy. Bên cạnh động tác nhón chân với tay, các con cũng cần nên phấn đấu lấy tấm gương của những người thành công hơn mình để mình nhón lên, để mình vối lên, thì tự động ta sẽ có thể gần bằng được người đó. Ai thích giọng ta ngọt ngào như là Lệ Thủy thì phải học 80%, sau đó cộng thêm 20% sáng tạo thì chúng ta sẽ có một giọng ca mới. Nếu người nào đó có tính sáng tạo cao hơn nữa thì có thể tham khảo giọng ca ngọt ngào đó, tạo ra một chất liệu giọng ca khác cho riêng mình. Chỗ đứng của người thứ hai này sẽ cao hơn, vững chãi hơn, bền bỉ hơn. Đừng bắt chước những kẻ thất bại, những kẻ ăn chơi, đua đòi, dựa dẫm, vì ta sẽ có một tương lai hắc ám. Trong mọi lĩnh vực đều có những nhân vật điển mẫu, hãy bắt chước và noi theo gương của họ, ta sẽ tốt hơn. Bám theo người thủ khoa, ta có thể nằm trong danh sách top 10. Đối với những người vô địch thế giới, nương theo họ, bắt chước theo họ, ta có thể về được hạng 3, hạng 4. Đó là cái kinh nghiệm để phấn đấu vượt qua. Thì trong nỗi khổ, niềm đau, thất bại, thử thách, gian truân, là lúc gần như là mình bị tuyệt vọng, mọi người đã quay lưng hại hết với mình, không ai đưa bàn tay giúp đỡ, đang thế không ai đưa ta cánh tay để mình đứng dậy. Cũng đừng vì thế mà buồn, hãy tự đứng dậy bằng chính mình. Lúc đó chúng ta sẽ mạnh hơn, bản lĩnh hơn, có chiều sâu hơn, kinh nghiệm hơn và vững chãi cho các cuộc đua trong tương lai. Mà cuộc sống này là một thương trường rất khắc nghiệt, không có gì là lỗ lã. Mỗi một thất bại là một bài học để nuôi trí khôn của chúng ta trong cuộc đời, để ta có thể thành công trong tương lai. Các chính khách gia, triệu phú, tỷ phú ở Trung Quốc đưa con mình vào Thiếu Lâm Tự để khổ luyện vào 3 tháng hè. Thức khuya, dậy sớm, luyện tập võ công với niềm hy vọng rằng sau khi xuống núi 90 ngày sau, thế hệ thanh thiếu niên đó sẽ có bản lĩnh hơn, được tôi luyện hơn, thép tôi đã thế đấy, vững chãi hơn, tự tin hơn và thậm chí là thành công hơn thế hệ cha mẹ của họ. Mỗi một thất bại hóa ra người ta cứ liên tưởng rằng là mình đang lửa thử vàng, chứ đừng có than trời ơi cuộc đời tôi khổ quá, bất hạnh quá, ông trời sao không có mắt, ông trời có thật đâu có mắt, cha mẹ tôi tại sao không thương tôi, cuộc đời tôi tại sao phải gánh lấy những cái khổ đau này. Càng than vãn tình huống không thể nào cải thiện được, nỗi khổ niềm đau càng gia tăng, sức chịu đựng càng giảm sút, và ta phải thấy ồ đây là chuyện thường. Tôi sanh ra đời để làm những việc khó làm, muốn như thế tôi phải có bản lĩnh và vượt qua những cái thử thách này, giờ đó chúng ta sống tốt hơn. Bủ bối 4B, đừng đổ lỗi cho số phận. Mỗi điều rủi ro trong cuộc đời đều có nguyên nhân của nó, phần lớn phát xứ từ chính. Đây là một cái câu tư tưởng Phật giáo rất sâu sắc. Theo đạo Phật, không có cái gọi là rủi ro đích thực. Tất cả đều có nhân, có duyên, tương tác đa chiều giữa quá khứ, hiện tại, giữa mình với người, cộng đồng này với cộng đồng khác, quốc gia này với quốc gia nọ. Sự tương tác đó nó dẫn đến tình trạng chỗ nào lỡ thì chỗ khác bồi, chỗ này thất bại thì chỗ khác thành công, chỗ này mất thì chỗ khác được. Sự đắp đổi đó là một quy luật của điều kiện thuận và nghịch. Người thông minh và khôn ngoan cố gắng làm sao để sở hữu được các điều kiện thuận và vẫy tay chào sau lưng các điều kiện nghịch, thì chúng ta mới có thể hướng đến sự thành công được. Do đó phải có tri thức đúng, kinh nghiệm đúng, sáng tạo đúng, phương pháp đúng, để ta cố gắng tìm về cho mình càng nhiều càng tốt các thuận duyên. Số phận theo đạo Phật là không có thật. Các con các cháu đã xem bộ phim Tỷ Phú Ổ Chuột chưa? Đó là bộ phim cực kỳ hay, nói về bối cảnh bất công của xã hội Ấn Độ. Thế giới ổ chuột của Ấn Độ nhiều gấp 5-6 lần với thế giới của những người trung lưu, và họ chiếm khoảng 700-800 triệu dân trên đất nước gần 1.2 tỷ này. Họ sống dưới điều kiện cần có, màn trời chiếu đất, rồi nghèo rất mồng tơi, và thân phận của họ đã bị chà đạp bởi chủ nghĩa phân biệt giai cấp của đạo Bà La Môn, lấy thượng đế làm bình phong để che đậy các bất công và bóc lột sức lao động của con người này. Hai anh em cùng một số phận, nhưng người anh đã trở thành tướng cướp giết người và sống kiếm tiền bằng các hoạt động của xã hội đen, đâm thuê, chém mướn, lừa đảo, làm dân anh chị. Cậu em cũng cùng hoàn cảnh đó, chui dũi trong những điều kiện thất bại đó, với những nỗi khổ đau cũng giống như người anh trong giai đoạn đầu đó. Nhưng cuối cùng đi làm thuê, phục vụ cho việc tiệm ăn, rồi học lớn được một vài cái kỹ năng, rồi sau đó làm việc ở trong một cái khu vực vi tính, có thêm những kiến thức mới, và may mắn được mời vào trong chương trình tỷ phú bằng cái sự bươn trải từ nhỏ trong kinh nghiệm sống khổ đau vật vã. Anh đã trả lời đúng phong phóc các câu hỏi do ban giám khảo đề ra, và ban giám khảo đã chơi chát, đã khủng bố tinh thần, đã giao anh cho cảnh sát để làm cho anh mất tinh thần, gây những sức ép. Ấy thế mà cái hạnh phúc đã không có bội bàn với những người có tấm lòng như anh. Cuối cùng anh đã trở thành một tỷ phú và giành lại được cái người yêu mà mình đã có thiện cảm và là tình bạn từ nhỏ trong cái cuộc khổ đau cùng nhau. Đó là một tương lai tươi sáng, là một người sống trong ổ chuột mà cải thiện được sống của mình, cải thiện được số phận của mình. Đó là một tấm gương cao quý. Mỗi người trong chúng ta nên tin rằng mình có thể là một người trong số đó. Ai cũng có thể làm được, chỉ cần khai thác tiềm năng, đánh thức tiềm năng đang bị ngủ quên trong chúng ta. Nào muốn như thế, đừng có ham vui, mê chê, hưởng thụ, thì chúng ta trước sau gì cũng thành công. Cho nên mọi rủi ro thực ra là do vì chúng ta kém kiến thức, kém điều kiện thuận lợi, kém sự hỗ trợ cần thiết, cho nên chúng ta thất bại. Khắc phục được hết tất cả những thứ này, ta sẽ nắm chắc sự thành công trong tay. Số phận do mình tạo ra, ta là kiến trúc sư cho cuộc đời của mình, ta là đạo diễn, ta là người viết kịch bản, ta cũng là diễn viên chính cho cuộc đời của mình. Không đổ thừa, không đổ lỗi, không quy trách nhiệm. Nhờ tinh thần trách nhiệm đó, ta sẽ sống thành công hơn. Và bụi bối cuối cùng khép lại và mở ra. Chùa quê hương đang làm ở giai đoạn thứ hai, cửa sẽ chuẩn bị gắn kết vào trên chánh điện dưới giảng đường và những nhà cư trú. Khi cửa có, chúng ta sẽ thấy cái chức năng của nó vào mỗi buổi tối là khép lại để giữ an ninh an toàn, mỗi buổi sáng là mở ra. Như vậy sự khép và mở đó nó liên hệ đến cái bản lề và cái động tác của con người với mục đích làm công việc đó cho cái gì. Cuộc đời của chúng ta cũng như thế, ai không biết mở ra, ta sẽ đóng bít cửa ngõ hạnh phúc và tương lai của chính mình. Và do đó phải biết mở cửa cho cuộc sống. Ai không biết khép lại những khổ đau và bế tắc, người đó sẽ chìm trong nỗi khổ hun hút và đánh mất chính mình. Bụ bối Nam A, đừng khóc vì mọi việc đã qua, mà hãy cười vì mọi việc đang chờ bạn ở phía trước. Khóc chuyện đã qua, tức là khóc một bất hạnh quá khứ mà nó đã khép lại như là một chương trong cuộc đời của mình, là một hành động dư thừa không cần thiết. Càng khóc về một nỗi đau quá khứ như là mất tình bạn, mất tình yêu, mất cái cơ hội thi đậu, mất cái cơ hội được đậu thủ khoa, mất được hạnh phúc, ta sẽ khổ đau và chìm trong khổ đau nhiều hơn. Cái gì đã là quá khứ thì hãy khép lại với quá khứ, đừng sốc nó dậy nữa, đừng khơi gợi lại nữa, và hãy xem rằng là nó chưa từng xảy ra. Lúc nào cần thiết nhớ lại nó như là một bài học kinh nghiệm để chúng ta khôn hơn, thông minh hơn trong cuộc. Mà hãy biết mở ra cho mình một tương lai tươi sáng bằng nụ cười hớn hở, hoan hỷ, tự tin và bản lĩnh. Cho nên mỗi ngày các con hãy cố gắng tập cười tối thiểu là 6 lần, mỗi lần tối thiểu là 30 giây. Mỗi một nhóm có thể thành lập ra một câu lạc bộ, đến những công viên, đến những nơi tập thể dục thể thao, cười tập thể kha 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 kha. Ta thấy cuộc đời hạnh phúc hơn liền. Thiếu nữ, thanh nữ, trung nữ và những người phụ nữ già mỗi ngày mà tập cười được 7 lần, 1 lần 30 giây như thế, sẽ đẹp hơn, sẽ trẻ hơn, sẽ dễ thương hơn, sẽ thành công hơn, sẽ được quý mến hơn, sẽ được chồng tôn trọng hơn. Và khi cười ta liên tưởng gương mặt mình là có hoa sen đang nở, hoa hướng dương đang nở, rất đẹp, rạng rỡ, tự động ta có thêm cái niềm tự tin. Nó tạo ra quý phái, sang trọng, hạnh phúc. Các cậu con trai, các chàng thanh niên, các ông trung niên, các ông lão niên, mỗi ngày cũng cười tương tự, sẽ làm cho mình khỏe hơn, đẹp hơn, tự tin hơn, hạnh phúc hơn, và bớt làm khổ cho vợ con hơn, bớt làm khổ cho những người thuộc hạ hơn. Hãy tập cười như vậy. Và mỗi lần ta mở cửa đi ra ngoài, ta cũng liên tưởng rằng là tôi đang mở tương lai cho tôi bằng sự học, bằng đạo đức, bằng nhân cách, bằng nỗ lực. Tôi mở ra tất cả mọi thứ. Các bế tắc nào cũng có cái phương pháp để mở. Đừng bỏ cuộc đó. Mở đúng cách, mọi cái rắc rối rồi sẽ được vượt qua thôi. Trong tình bạn, sự hiểu lầm tạo ra một cái gút, làm cho cả hai bên cùng khổ. Ta cùng ngồi lại nói để chia sẻ, chứ không phải là nói bắt bẻ, nói hơn thua, nói thắng và bại, mà nói để làm hạnh phúc cho nhau. Thì lúc đó ta sẽ mở được cái quan trái. Trong tình vợ chồng cũng như thế, thắng và thua đều là thất bại trong tình yêu và hôn nhân. Chỉ có dìu dắt nhau, nâng đỡ nhau, hỗ trợ nhau thôi, chứ không có hơn và thua. Bộ bối 5B. Khi một cánh cửa hạnh phúc đóng lại, một cánh cửa khác sẽ mở ra. Nhưng tiếc là phần lớn ta thường cứ ngắm mãi cánh cửa đã bị khép lại, để rồi ta không thấy các cánh cửa khác đang chờ chúng ta mở ra. Chúc bạn biết mở cánh cửa cho tương lai tươi sáng của mình.